Trong không vì sao có thể sanh ra có? Họ không thể nói được. Chỉ phát hiện những thứ từ trong không sanh ra có, lại còn xuất hiện với tốc độ vô cùng nhanh, trong thời gian tột bậc ngắn ngủi, tạm bợ, gần như vừa phát hiện ra bèn lập tức tiêu diệt. Hiện tượng thứ hai lại xuất hiện. Do vậy, rốt cuộc vật chất là gì? Vật chất là một thứ hiện tượng tích lũy liên tục của ý niệm. Nói nghiêm ngặt, vật chất chẳng tồn tại. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường bảo, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tướng ấy là hiện tượng vật chất, mà cũng bao gồm cả hiện tượng tinh thần, đều là hư vọng. Kinh Kim Cang dạy, hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Có hay không? Chẳng thể nói chúng không có, mà cũng chẳng thể nói là chúng thật sự có. Vì sao? Hiện tượng ấy ở ngay trước mặt, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Chân tướng đấy. Hiện tượng này rất khó hiểu. Chẳng ngờ hiện thời lượng tử học đã phát hiện. Các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta, trong vũ trụ chỉ có ba thứ. Trừ ba thứ ấy ra, quả thật thứ gì cũng đều không có. Ba thứ do họ phát hiện chính là ba tế tướng của A-lại gia. Họ nói trong vũ trụ có năng lượng, vật chất và thông tin. Thông tin là hiện tượng tinh thần. Đây là một môn khoa học mới nổi lên. Tôi tin tưởng 3 năm nữa, tối đa là 5 năm. Mọi người trên cả thế giới sẽ thừa nhận. Khẳng định học thuyết này. Đây là một phát hiện chưa lâu. Họ nói tới năng lượng. Trên thực tế, năng lượng là nghiệp tướng của A-lại gia trong Phật Pháp. Nghiệp tướng là hiện tượng dao động hết sức vi tế. Chúng ta không có cách nào cảm nhận hiện tượng dao động ấy, vì nó vô cùng vi tế. Theo Kinh Phật, ai mới có thể phát hiện? Có thể thấy hiện tượng ấy. Kinh dạy chúng ta, Bát Địa Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem. Công phu định lực ấy sâu lắm. Nếu chúng ta suy tính, dựa theo Kinh Hoa Nghiêm để nói, luận theo thứ tự công phu định lực, thì trong các địa vị thuộc hàng thập tính Bồ Tát, địa vị sơ tính mới tu thành tiểu định. Những đẳng cấp trong Phật Pháp là nói theo trình độ công phu định lực sâu hay cạn, chứ không phải nói về điều gì khác. Quý vị không có định sẽ chẳng được. Nếu muốn đắc định, quý vị nhất định phải trì giới. Do giới đắc định, do định khai huệ. Khai huệ là gì? Trong định, quý vị sẽ thấy địa vị thập tính là 10 đẳng cấp đầu tiên. Công phu định lực từ cấp bậc thứ nhất, thứ nhì cho đến thứ 10. Trong kinh, Đức Phật thường nói tới tứ thiền bát định. Đó là 8 cấp bậc. 8 cấp bậc ấy là thiền định thế gian, chưa thoát khỏi lục đạo. Nên gọi là thiền định thế gian. Đến môn định thứ 9 mới gọi là xuất thế gian. Địa vị thứ 9, thứ 10 trong thập tính là xuất thế gian. Đó là các địa vị thuộc thập tính như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Nhưng địa vị thứ 10 vẫn chưa ra khỏi 10 pháp giới. Đến tầng bậc 11 mới vượt thoát 10 pháp giới. Sau khi vượt thoát 10 pháp giới, còn có 41 đẳng cấp. Quý vị thấy các đẳng cấp ấy là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Bát địa trong thập địa, tức bát địa Bồ Tát mới thấy được A Lại Gia. Quý vị nghĩ xem công phu định lực ấy sâu lắm. A La Hán và hàng Bồ Tát thông thường vẫn chưa thấy được. Từ bát địa trở lên mới thấy. Nói cách khác, có thể thấy được nguyên khởi và đầu mối của vũ trụ là bát địa, cửu địa, thập nhất địa và diệu giác năm địa vị tối cao. Công phu định lực ấy từ sơ cấp mãi cho đến địa vị tối cao thành Phật là 52 đẳng cấp. Năm đẳng cấp cao nhất mới có thể thấy A Lại Gia. Những cấp thấp hơn đều chẳng thấy. Công phu định lực di tế rất sâu như vậy, cho nên họ có thể cảm nhận những dao động cực kỳ di tế. Vì thế, diệu lý thật tướng do Đức Phật đã giảng là do chính Ngài đích thân thấy. Các nhà khoa học dùng toán học. Toán học là mẹ của khoa học. Họ tìm được căn cứ lý luận từ toán học. Sau đây là dùng phương pháp khoa học để chứng minh. Có thể phát hiện A Lại Gia chẳng đơn giản. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật đã từng giảng chuyện này. Thức thứ sáu, tức ý thức. Này chúng ta gọi nó là tư tưởng. Thức thứ sáu, tức ý thức là phân biệt. Năng lực của tư tưởng quá lớn. Đối với bên ngoài, nó có thể tưởng toàn thể vũ trụ, tức là thế giới vĩ mô. Đối với bên trong, nó có thể duyên tới A Lại Gia. Đây là nói về thế giới vi mô. Dùng thức thứ sáu, tức ý thức, nó có tác dụng lớn như thế. Sử dụng thức thứ sáu có thể duyên tới A Lại Gia. Quý vị hãy nghĩ xem, cho đến hiện thời, khoa học mới phát hiện A Lại Gia. Nhưng trong kinh Phật đã nói tới chuyện ấy, giống như đã tiên đoán vậy. Trước khi khoa học phát triển, hoàn toàn cậy vào công phu định lực. Công phu định lực chưa đạt tới trình độ bát địa, quý vị sẽ chẳng thấy. Trong ba tế tướng, nghiệp tướng là năng lượng, cảnh giới tướng là vật chất, chuyển tướng là thông tin. Kinh Hoa Nghiêm bảo chúng ta, toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện, năng sanh là tự tánh. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, như trong sách Hoa Nguyên Quán đã nói, chính là lý thể của thật tướng đang được nói tới ở đây. Nó là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Thể ấy chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, nhưng nó có thể sanh ra vật chất và tinh thần. Nó có thể sanh, có thể hiện. Sau khi những hiện tượng ấy được hiện ra, chúng bèn thiên biến dạng hóa, biến thành y báo và chánh báo, trang nghiêm trong mười pháp giới. Biến như thế nào? Ý niệm biến, thức biến. Thức là A Lại Gia, mạt na và ý thức. Nó biến hóa, nó có thể biến. Nhưng nếu không có năng hiện năng sanh, nó sẽ chẳng thể biến. Vì vậy, nhất định phải có sở hiện sở sanh thì nó mới có thể biến. Sự biến hóa ấy là thiên biến dạng hóa. Điều này được sách Hoàng Nguyên Quang diễn tả là xuất sanh vô tận. Năng lượng chính là loại thứ nhất trong ba thứ châu biến, được nhắc tới trong Hoàng Nguyên Quang, châu biện pháp giới. Năng lượng của ý niệm, năng lượng của hiện tượng vật chất đều trọn khắp pháp giới. Vật chất chẳng chết cứng, bất luận vật chất nào cũng do các hạt cơ bản hợp thành. Nói tế bào hãy còn quá lớn, phân tử của tế bào cũng hãy còn quá lớn. Phân tử do các hạt cơ bản hợp thành. Hiện thời các nhà vật lý học lượng tử nói vật chất cơ bản vẫn còn có thể chia nhỏ, lại tách ra thành lượng tử. Lượng tử gọi là tiểu quang tử, chẳng còn gì nhỏ hơn thứ này. Nhưng trong đó có hiện tượng vật chất mà quý vị có thể thấy được. Nó cũng có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là nói về thọ, tưởng, hành, thức. Nó có cảm thụ. Chúng ta đối xử với nó bằng thiện ý, chúng sẽ phản ứng tốt đẹp. Đối đãi bằng ác niệm, nó sẽ phản ứng chẳng tốt đẹp. Tình hình này giống như tiến sĩ Giang Bộn Thắng đã làm thí nghiệm đối với nước. Vì vậy, chúng ta mới biết những điều Kinh Phật đã nói trước kia chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được. Cũng rất khó tin tưởng. Quý vị nói núi sông đại địa hiểu được ý nghĩ của con người ư? Hiểu chứ. Hoa cỏ cây cối hiểu được ý nghĩ của con người thì chúng ta còn có thể tưởng tượng được. Vì sao? Chúng là sinh vật. Chứ núi sông đại địa là khoáng vật mà cũng hiểu được ý nghĩ của con người ư? Thật sự hiểu. Nước là khoáng vật. Ông Giang Bộn Thắng làm thí nghiệm 12 năm, đã nhiều lần báo cáo tại Liên Hiệp Quốc. Đúng vậy, chẳng giả chút nào. Tôi sang Nhật Bản đặc biệt đến thăm phòng thí nghiệm của ông ta. Tôi đến đây đôi ba lần. Chẳng giả tí nào. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ vật chất chẳng phải là sinh vật. Này, chúng ta gọi chúng là vô sanh, nghĩa là chẳng phải là sinh vật. Chúng có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩ của con người. Chuyện này nói rõ điều gì? Phật Pháp nói toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ sống động, chẳng phải là chết cứng. Do vậy, con người sống trên địa cầu. Địa cầu là một vật thể sống. Quý vị chớ nên có lỗi đối với nó. Này, chúng ta ở trên địa cầu, mặc sức phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, địa cầu tức giận, nổi nóng. Này, chúng ta nói là thiên tai xảy ra. Thật ra chẳng phải là thiên tai, mà là địa cầu nổi giận. Chúng ta có lỗi với nó. Mặc sức phá hoại nó, cho nên nó báo thù. Động đất, lũ lụt, núi lửa bùng nổ, sóng thần, nhiệt độ địa cầu tăng lên. Địa cầu đang nổi giận đấy. Chúng ta hiểu đạo lý này, tức là hiểu rõ diệu lý thật tướng. Có thể hóa giải những tai nạn ấy hay không? Có thể. Những nhà tôn giáo thông thường dùng phương pháp gì? Họ dùng cách cầu đảo. Những pháp hội kinh sám Phật sự trong Phật môn chúng ta, kể cả tam thời hệ niệm như chúng tôi đề xướng, đều thuộc loại cầu đảo. Cầu đảo bằng cách nào? Thiện niệm của tập thể. Rất nhiều người nhóm lại, những ý niệm do chúng ta phát khởi đều là thuần thiện. Thiện niệm có thể giảm nhẹ tai nạn, có thể khiến cho tai nạn chậm xảy ra, chứ không thể tiêu diệt. Bởi lẽ đó là trị đằng ngọn, chẳng trị tận gốc. Cách vài ngày quý vị chẳng cầu đảo, tai nạn lại hiện tiền. Trị tận gốc bằng phương pháp nào? Giáo dục trị tận gốc. Trong giáo dục, kinh điển là sách giáo khoa. Kinh Phật là sách giáo khoa của Thích Ca Mâu Ni Phật. dạy bảo chúng ta, chúng ta hiểu rõ. Khởi tâm động niệm nhất định phải tương ứng với tánh đức. Nói theo cách bây giờ, tánh đức tương ứng với pháp tắc của thiên nhiên, tùy thuận thiên nhiên thì mưa hòa gió thuận, tai nạn gì cũng đều không có. Nếu chẳng tùy thuận thiên nhiên, phiền phức sẽ xảy ra. Tai nạn gì cũng đều xảy ra. Quy tắc của thiên nhiên đúng mực là gì? Trước khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, tổ tiên cũng phát hiện. Vì thế tôi nói tổ tiên là Phật Bồ Tát hóa thân. Đúng vậy, chẳng giả. Họ nói giống như Phật. Tổ tiên dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đức Phật cũng giảng những điều ấy. Ngũ luân nói về quan hệ ta và hết thảy mọi người có quan hệ gì? Ta và hết thảy động vật có quan hệ gì? Với hết thảy thực vật có quan hệ gì? Với núi sông đại địa có quan hệ gì? Với toàn thể vũ trụ có quan hệ gì? Đấy là luân lý. Nói về các mối quan hệ, giảng quan hệ thấu triệt và viên mãn nhất là nền giáo dục của Đức Phật. Quan hệ gì vậy? Nhất thể. Phát hiện toàn thể vũ trụ là một sanh mạng có chung một thể. Hết thể chúng sanh và ta là nhất thể. Nếu quý vị hiểu rõ ràng mối quan hệ ấy, chấp nhận nó, quý vị sẽ yêu thương con người, chẳng hại người. Hại người là hại chính mình. Người trong thế gian dẫu đáng ghét đến mấy đi nữa, vẫn là chính mình, chẳng phải là người ngoài. Quý vị có thể chỉ trích kẻ ấy hay chăng? Quý vị có thể gây tổn hại cho người ấy hay chăng? Chẳng thể, mà phải là như thế nào? Phải dạy dỗ kẻ ấy, giúp cho kẻ ấy quay đầu. Tổ tiên nói con người tánh vốn lành, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Không chỉ con người tánh vốn lành, mà như Kinh Phật có nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Hết thảy chúng sanh, bao gồm cây cối, hoa cỏ, bao gồm núi sông đại địa, bao gồm các hiện tượng thiên nhiên. Trong bất luận hiện tượng nào, cũng đều có trí huệ, đức năng, tướng hảo. Nhất thể mà. Quan niệm giáo học của Đức Phật và quan niệm giáo học của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc hoàn toàn tương đồng. Đúng như ngạn ngữ đã nói, anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề gặp gỡ các vị tổ tiên của Trung Quốc như Nghêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Châu Công. Vì sao có cách nghĩ giống nhau? Phương pháp giáo học giống nhau. Vì sao vậy? Phật Pháp nói minh tâm kiến tánh. Chỉ cần quý vị kiến tánh sẽ hoàn toàn tương đồng. Tìm được diệu lý thật tướng, xưa nay chẳng thay đổi, vĩnh hằng. Nay nói đến chân lý, thì quý vị đã tìm được chân lý, chứng thực chân lý, Cho nên khởi tâm động niệm thuần tịnh, thuần thiện, đấy là Phật Bồ Tát. Cổ nhân Trung Quốc nói tới ngũ luân chỉ bàn về con người. Nói đến mức cao nhất là phàm thị nhân giai tu ái, chẳng bao gồm những loại khác. Phật Pháp truyền tới Trung Quốc, chúng ta vừa nhìn bèn thấy Phật Pháp giảng tỉ mỉ hơn. Phật Pháp nói, không chỉ là người khác và ta là nhất thể, mà hết thảy động vật và ta là nhất thể, hết thảy thực vật và ta là nhất thể, núi sông đại địa và ta là nhất thể. Mở rộng quan hệ luân lý ấy, ông Thang Ân Tỷ đã nói ông ta hết sức bội phục người Trung Quốc có tâm lượng lớn, do lượng lớn nên phước lớn, có thể tiếp nhận văn hóa của dị tộc. Phật giáo là văn hóa dị tộc, từ Ấn Độ truyền đến là ngoại lai, chẳng phải là thứ có sẵn tại Trung Quốc, mà vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng Phật Pháp đã thật sự làm phong phú văn hóa bản địa của Trung Quốc. Văn hóa bản địa Trung Quốc chỉ nói ngũ luân, chỉ luận định trong phạm vi ấy. Phật Pháp truyền đến, chúng ta vừa nhìn vào đã thấy mối quan hệ ấy được mở rộng bao quát cả vũ trụ, hiện tượng tự nhiên cũng được bao gồm. Phật Pháp đã nâng cao những thứ vốn có của Trung Quốc. Có đạo lý ấy. Vì thế, trong 2000 năm qua tại Trung Quốc, Phật Pháp và văn hóa Trung Quốc đã hoàn toàn dung hợp thành một thể, chẳng tách rời. Nếu tách rời Phật Pháp ra, văn hóa Trung Quốc sẽ biến thành hết sức hữu hạn. Thuở sanh thời, cụ Triệu Phát Sơ thường nói một câu: nếu chúng ta chẳng cần đến văn hóa Phật giáo, thì người Trung Quốc ngay cả nói năng cũng chẳng nói được. Nghĩa là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, trong ngôn ngữ có rất nhiều thành ngữ phát xuất từ kinh Phật. Đã biến thành thói quen, mở miệng hay ngậm miệng luôn dùng những thuật ngữ trong kinh Phật. Câu nói ấy rất có lý. Đây là một môn đại học vấn. Tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu, đây là đỉnh cao nhất trong triết học của toàn bộ thế giới triết học. Hôm nay chúng ta nhìn lại thì cũng là đỉnh cao nhất trong khoa học toàn thế giới. Hiện thời khoa học và triết học còn có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, nhưng lời giải đáp cho những vấn đề ấy hoàn toàn ở trong kinh Phật. Kinh Phật có thể giải thích những vấn đề vũ trụ mà chẳng thể giải quyết những tệ trạng nảy sanh trên địa cầu nhỏ nhoi này ư? Đâu có lẽ ấy. Còn như những hiện trạng rối ren trong xã hội, đúng là dễ dàng, đáng gọi là lông gà, vỏ tỏi, đáng kể chi đâu. Quý vị thật sự hiểu sẽ biết cách giải quyết như thế nào. Lại còn giải quyết trong một thời gian rất ngắn, dễ dàng. Ngày nay nếu mọi người đều nghiên cứu Phật Pháp Đại Thừa, sẽ như tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói, dùng học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Đại Thừa Phật Pháp để giải quyết những vấn đề trong xã hội, phải tốn thời gian bao lâu để thế giới này khôi phục an định hòa bình? Theo cách nghĩ và cách nhìn của tôi, tối đa là một năm. Người trên thế giới sẽ hưởng phước. Cách làm ra sao? Thật sự có 50-60 giáo viên đã nghiên cứu Đại Thừa Phật Pháp. Và học thuyết khổng mạnh, không chỉ là đã nghiên cứu, mà còn thật sự làm theo, áp dụng những điều đã học vào cuộc sống, vào công việc, áp dụng vào đãi người tiếp vật. Nói theo Phật Pháp, người ấy có tín, có giải, có hạnh, có chứng. tự mình đã đạt tới giai đoạn có thể dạy người, lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, truyền hình vệ tinh, mạng Internet. Trong xã hội có một băng tần tốt đẹp dường ấy, dạy học chẳng gián đoạn suốt 24 tiếng đồng hồ, làm như vậy suốt một năm. Toàn thể thế giới đều nảy sinh những sự biến hóa, biến thành tốt đẹp. Tôi tin tưởng, dựa vào đâu mà tin tưởng? Cậy vào thí nghiệm đã làm trong 3 năm tại Thang Trì trong quá khứ. Chúng tôi dùng một tiểu trấn, cư dân trong tiểu trấn ấy là 48.000 người. Chúng tôi thực hiện đệ tử quy để xem thử có làm được suôn sẻ hay không. Thực hiện thí nghiệm nhỏ nhặt ấy, chúng tôi dùng một món trong 3 cội gốc do nho Thích Đạo để thí nghiệm. Không ngờ chưa đầy 4 tháng, tiểu trấn ấy đã dấy lên sự biến hóa rất lớn, khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Chúng ta cảm nhận được, chứng tỏ câu nói của cổ Thánh Tiên Hiền, nhân chi sơ tánh bổn thiện, khiến cho chúng ta đích thân tận mắt thấy nhân dân dễ dạy dường ấy. Chỉ dạy một thứ trong 3 cội rễ của văn hóa truyền thống mà hiệu quả đã to ngần ấy. Nếu cả 3 cội rễ đều dạy, hiệu quả sẽ to hơn nhiều. Khi ấy, các giáo viên dạy học của chúng tôi gồm 37 người. Vì vậy, tôi nghĩ, nếu quốc gia có thể bồi dưỡng 50-60 giáo viên như vậy, họ thật sự thực hiện, tức là đối với 3 món căn bản của Nho Đạo Thích đều làm được. Hàng ngày dạy trên đài truyền hình, chính mình có nơi chốn thực nghiệm, quý vị đến đó xem, đích thân đến đó học tập trong một năm, xã hội an định, thiên hạ đại trị. Qua nhiều năm học tập, tôi đã nhìn thấy, hiểu rõ chúng tôi chẳng đủ điều kiện, muốn tìm một nơi để thực nghiệm nhưng tìm chẳng ra. Cuộc thực nghiệm tại Trang Trì đã làm suốt 3 năm, rất khó có. Đến cuối cùng vẫn phải giải tán. Nhưng hiện thời tại các Long Ba của Mã Lai, họ tiếp tục thực hiện. Hiện thời đã bồi dưỡng huấn luyện đến lần thứ 3. Nếu thực hiện thành công, sẽ ảnh hưởng cả thế giới. Quý vị thật sự nêu gương, sau đấy để cho những giáo viên đó lên đài truyền hình quốc gia giảng giải. Đề xướng giáo dục toàn dân trong cả xã hội. Chính phủ Mã Lai rất muốn làm theo kiểu ấy. Tôi tin họ sẽ có thể thực hiện thành công. Con người có thiện hạnh, thiện hạnh có nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Trong tôn giáo thường nói là được chư thần phù hộ. Sẽ có thể làm chuyện ấy viên mãn, làm thành công. Vì chân lý vĩnh hằng không thay đổi, nên gọi là như. Đúng lý mà nói, những điều Ngài nói hoàn toàn tương ứng với đạo lý ấy, chẳng hề trái nghịch. Nên gọi là thị. Đấy là ý nghĩa chân thật của hai chữ như thị. Đó là cách giải thích thông thường. Vì câu đầu tiên trong tất cả các kinh Phật là như thị ngã văn. Cách nói ấy thích hợp tất cả các kinh điển. Tiếp sau đó, Cổ Hoàng viết Kim Y Bổn Kinh. Chúng ta giảng hai chữ như thị trong kinh này như thế nào? Ngẫu Ích Đại Sư viết. Ngẫu Ích Đại Sư là người cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Ngài sanh vào năm cuối thời Vạn Lịch nhà Minh, viên tịch vào đời Thanh, là tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Đời thứ 8 là Liên Trì Đại Sư. Qua trước thuật của Ngài, chúng ta thấy thuở trẻ Ngài vô cùng bội phục Liên Trì Đại Sư, hết sức tôn kính, mong học theo Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư đã giảng sanh, nhưng những trước tác của Liên Trì Đại Sư vẫn còn đó. Này, chúng ta thấy Liên Trì Đại Sư toàn tập, bộ sách này hãy còn. Tổ Ngẫu Ích bèn học theo bộ sách ấy, nương theo trước tác của Liên Trì Đại Sư để học tập. Làm học trò của Liên Trì Đại Sư, giống như Mạnh Tử ở Trung Quốc vào thời cổ. Mạnh Tử ngưỡng mộ Khổng Tử, muốn học theo Khổng Tử. Khổng Tử đã khuất bóng, nhưng trước tác của Khổng Tử hãy còn. Ngài bèn tự học tập theo trước tác của Khổng Tử. Chỗ nào không hiểu bèn hỏi học trò của Khổng Tử. Ngài thật sự học thành công. Đó gọi là tư thuộc đệ tử. Ngài học vô cùng giỏi. Quý vị thấy Trung Quốc nói Khổng Mạnh, có thể thấy được thành tích học tập của Ngài. Chúng ta biết trong các đệ tử của Khổng Tử có Tăng Tử. Quý vị đọc Luật Ngữ, thấy nhiều chỗ đề Tăng Tử nói. Những chỗ do Khổng Tử nói sẽ ghi là tử thuyết. Những học trò của Khổng Tử thuở ấy đều thua Mạnh Tử. Tư thuộc đệ tử cũng có thể vượt trội những học trò do đích thân Khổng Tử giảng dạy. Xuất loại bạc tụy. Ngày nay hệ nói đến Nho giáo, người ta nói Khổng Mạnh, chẳng nói Khổng Tăng, chẳng nói Khổng Hữu. Mạnh Tử đã thành công. Ngẫu Ích Đại Sư là tư thuộc đệ tử của Liên Trì Đại Sư trong Phật môn. Quả thật thành tựu của Ngài cũng vượt trội những học trò do chính Liên Trì Đại Sư dạy bảo thuở ấy. Trong số các môn đệ của Tổ Liên Trì, chẳng có ai sánh bằng Ngài Ngẫu Ích. Do vậy, nhìn từ những trường hợp ấy, đúng là sư phụ lãnh tấn môn tu hành tại cá nhân. Có thành tựu hay không chẳng liên quan đến thầy trò lắm, mà vấn đề ở chỗ quý vị khéo học, tức là quý vị biết học. Câu thường xuyên được nói trong tông môn là hội ma. Câu ấy có ý nghĩa rất sâu. Thật sự biết học, không chỉ học giống như Khổng Mạnh, mà có khi còn vượt trội. Học trò giỏi hơn thầy. Cổ nhân đã nói, thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Đây là học trò vượt trội thầy, do biết học. Chẳng biết học thì thầy dạy bảo quý vị hàng ngày, quý vị vẫn chẳng thể thành tựu. Do vậy, chữ hội này có quan hệ khá lớn. Thế nào mới là hội? Thật sự hiểu thì nói thật ra sáu chữ đã gồm trọn. Thật thà, nghe lời, thật sự hành. Người ấy là người biết học. Quý vị phải biến những thứ đã học thành cuộc sống của chính mình. Chẳng hạn như ngũ luân giảng về quan hệ, quý vị hiểu rõ, biết tôn ti trên dưới. Đối với bậc trưởng thượng phải tôn kính, đối với kẻ dưới phải yêu thương. Phải làm được như thế. Làm những gì? 12 chữ, tất cả đức hạnh, ngũ luân, tứ duy, bát đức của Trung Quốc được gom chung lại thành 12 chữ: hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. 12 chữ ấy được hoàn toàn biểu hiện trong cuộc sống, công việc, xử sự, đãi người, tiếp vật, tức là quý vị đã hiểu. Quý vị học theo thánh sẽ là thánh nhân. Học theo hiền sẽ là hiền nhân. Trọn chẳng kém cổ thánh tiên hiền, mà cũng có thể là quý vị sẽ vượt trội họ. Quý vị học Phật có thể thành Phật, học Bồ Tát có thể thành Bồ Tát. Chứ gì phải biết Phật Bồ Tát là thuật ngữ trong Phật môn. Nghĩa là gì? Phật là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác ngộ. Phật nghĩa là gì? Phật là người giác ngộ. Giác chứ không mê, người ấy được gọi là Phật. Có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với chữ thánh của Trung Quốc. Thánh là người hiểu rõ, thông đạt, thấu suốt hết thảy sự lý, người ấy được gọi là thánh nhân. Vì thế Phật và thánh rất gần gũi. Thuở vì sao dịch kinh chẳng dùng chữ thánh để dịch chữ Phật, mà vẫn giữ nguyên âm gốc? Phật bao hàm những ý nghĩa rộng và sâu hơn thánh. Tại Trung Quốc chẳng tìm được chữ nào thích hợp, vì thế dịch âm rồi giải thích thêm. Vì Phật được dịch là giác, thì trong giác lại có ba thứ giác: có tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Chẳng tìm được chữ nào tương ứng với những ý nghĩa ấy tại Trung Quốc. Trong chữ Phật có ý nghĩa trí huệ, nhưng cũng chẳng có cách nào dùng chữ trí huệ để dịch chữ Phật. Vì trí huệ của Phật có ba loại: nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Chữ trí huệ của Trung Quốc chẳng có những ý nghĩa ấy. Vì thế chữ Phật hàm nghĩa sâu rộng hơn chữ thánh, nhưng ý nghĩa rất gần gũi. Quý vị hiểu ý nghĩa ấy. Nó là danh xưng của học vị trong Phật môn. Trong kinh Đức Phật đã nói rất hay: hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Hiện thời quý vị có phải là Phật hay không? Phải. Trong mắt Phật đúng là như vậy. Quý vị phản đối Phật là phản đối chính mình. Phản đối điều gì nơi chính mình? Phản đối sự giác ngộ của chính mình. Nói cách khác, quý vị chẳng muốn giác ngộ, chẳng phải là đã biến thành kẻ hồ đồ ư? Quý vị có mong làm một kẻ hồ đồ hay chăng? Hay là mong làm một người có trí huệ? Phật là người có trí huệ. Quý vị vốn là Phật, vì sao chẳng thể giác ngộ mà bị mê hoặc? Vì như Đức Phật đã giảng, quý vị bị mê mất tự tánh. Sau khi đã mê, bèn nảy sanh tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi mở rộng ra nhất định sẽ là đuổi theo tiếng tâm, lợi dưỡng. Khởi tâm đồng niệm, tổn người lợi mình. Đấy là sai lầm. Quý vị vốn khởi tâm đồng niệm là vô ngã, lợi ích chúng sanh. Này quý vị đang mê, Quý vị phải biết vô ngã, khởi tâm động niệm lợi ích chúng sanh. Hết thảy hành vi cũng nhằm lợi ích chúng sanh. Đó chính là bổn lai diện mục của quý vị. Tại Trung Quốc, Mao Chủ tịch có nói, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Người làm được như vậy là Phật. Phản đối Phật là phản đối toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Chẳng phải là có ý nghĩa như thế hay sao? Do vậy, quý vị phải hiểu thấu suốt rõ ràng thì mới được. Nếu không sẽ là lời đùa bỡn. Phật là gì? Chẳng biết. Ngỡ Phật là thần. Oan uổng lớn tày trời. Ngỡ Bồ Tát là thần. Có hỏng bét hay là không? Trong Phật giáo chẳng có thần. Trong tôn giáo mới có thần. Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Trong Phật giáo chỉ có hai thứ quan hệ. Một là thầy, hai là trò. Bồ Tát là học trò. A-la-hán là học trò. Chúng ta cũng là học trò. Bồ Tát và A-la-hán đã đạt được quả vị, giống như đi học trong nhà trường. Người nào đạt được học vị thạc sĩ thì là Bồ Tát. Đạt được học vị học sĩ thì là A-la-hán. Chúng ta học trong nhà trường chưa đạt được học vị. Nói cách khác, chúng ta học tiểu học, học trung học, phải học đại học mới có học vị. Phật, Bồ Tát, La-hán là những danh xưng học vị. Học vị tối cao là Phật Đà, tương đương học vị tiến sĩ. Mỗi cá nhân đều có thể đạt được. Ai nấy đều có thể thành Phật. Giống như Trung Quốc nói, ai cũng đều có thể thành thánh nhân. Có ý nghĩa như vậy đó. Học Phật chẳng có mảy may mê tín. Hết sức đáng tiếc. Hiện thời khá nhiều đệ tử Phật môn, bất luận xuất gia hay tại gia, chẳng thể hiểu rõ hay nói rõ về Phật Pháp. Điều này thật đáng tiếc. Nếu tôi không gặp ba vị thầy tốt đẹp, là thầy Phương, Chương Gia Đại Sư và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, chắc chắn là chúng tôi mê tín, nhất định chẳng chịu nhập Phật môn. Vì sao? Chẳng biết gì về Phật môn. Gặp được ba vị ấy giảng giải rõ ràng minh bạch Phật Pháp, chúng tôi mới thật sự phát tâm, thật sự tình nguyện học tập nền giáo dục của Đức Phật. Biết đây là một môn đại học vấn. Đức Phật dạy những điều gì? Nếu nói theo cách bây giờ, chẳng ngoài năm hạng mục sau đây. Đức Phật dạy chúng ta luân lý, đạo đức, nhân quả, triết học và khoa học. Năm môn công khóa đều đạt đến tột đỉnh, đạt đến rốt ráo viên mãn. Những thứ tốt đẹp dân ý. Đã gặp gỡ mà không chịu sốt sắng học tập. Quý vị nói có phải là đáng tiếc lắm hay chăng? Nghiêm túc học tập, chẳng phí uổng sanh trong nhân gian lần này. Lần này đến đây có ý nghĩa, có giá trị. Cổ nhân Trung Quốc nói, triêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Học Phật, nhất là học tập Đại Thừa. Đối với câu nói này rất bội phục. Vì sao? Trong Phật Pháp, tất cả toàn bộ những vấn đề của bản thân chúng ta đều được giải quyết. Thân tâm tự tại. Đúng như Thầy Phương đã nói, là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi còn thay đổi câu ấy thành phước báo khôn sánh. Phước báo lớn nhất trong đời người. Ngẫu Ích Đại Sư nói, y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định vô phi giết thị. Ngẫu Ích Đại Sư nói câu này hoàn toàn quy về pháp môn tịnh độ. Y thật tướng lý niệm Phật. Câu này khẩn yếu, mấu chốt ở ngay trong câu này. Này chúng ta niệm Phật, chẳng phải là nương theo lý thật tướng. Vì sao chúng ta niệm Phật chẳng thể thành tựu? Chuộc lấy sự chán ghét của người khác. Họ nghĩ quý vị đang làm chuyện mê tín. Không thể trách người khác. Bản thân chúng ta nương theo tập khí phiền não, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Làm sao có thể giảng sanh cho được? Không thể được. Quý vị niệm Phật nhằm mục đích nào? Quý vị hãy suy xét, tuyệt đại đa số là vì thăng quan, vì phát tài, nên cầu Phật Bồ Tát phù hộ. Chẳng phải là cầu sanh tịnh độ. Động cơ niệm Phật của kẻ ấy chẳng thanh tịnh. Mục đích niệm Phật của người ấy trái ngược với phương hướng mà Phật Pháp đã giảng. Làm sao có thể thành tựu cho được? Phật Bồ Tát không thể nào phù hộ quý vị thăng quan phát tài. Chẳng có lẽ ý. Vậy là quý vị đi tìm thần thánh để cầu xin. Thật ra thần thánh cũng chẳng thể thật sự phù hộ quý vị. Lừa gạt quý vị đó thôi. Quý vị nghe lừa, chẳng nghe lời khuyên. Chẳng có cách nào hết. Nhưng quý vị mong thăng quan phát tài, Phật thật sự giúp đỡ gì sao? Quý vị muốn được quả báo ấy, quả ác qua nhân, Đức Phật biết nhân. Có thể giảng đạo lý ấy rõ ràng, giảng rõ phương pháp. Quý vị nương theo lý luận và phương pháp ấy để hành, quả báo có thể hiện tiền. Điều ấy gọi là Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Thật đấy. Cầu phước báo, đắc phước báo. Cầu thông minh, trí huệ, được thông minh trí huệ. Cầu trường thọ, được trường thọ. Cầu con cái, được con cái. Đúng là hữu cầu tức ứng. Năm xưa, Chương Gia Đại Sư dạy tôi đạo lý này. Ngài nói rất rõ ràng. Anh hãy học tập đúng lý, đúng pháp. Vẫn do chính anh tu nhân đắc quả báo. Đức Phật chỉ có thể chỉ dẫn quý vị trên phương diện lý luận và phương pháp, vẫn phải do chính quý vị làm. Nếu bản thân quý vị không làm, sẽ chẳng đạt được. Bởi lẽ ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chẳng tu chẳng đắc. Đức Phật nói như thế chẳng phải là mê tín. Mục đích của người niệm Phật là muốn cầu sanh về thế giới cực lạc. Quý vị nhất định nương theo lý thật tướng. Lý thật tướng là gì? Ba điều kiện trong pháp môn tịnh tông. Tức tính nguyện hành. Chúng ta thấy người tu tịnh độ có mấy kẻ thật sự trọn đủ ba điều kiện ý. Mỗi cá nhân đều nói, tôi tin tưởng, tôi phát nguyện. Thật ra quý vị chú tâm phản tỉnh, sẽ thấy lòng tin của quý vị chẳng phải là chân tính. Quý vị tiếp xúc tiếng tâm, lời dưỡng của thế gian, vẫn còn bị đồng tâm, tham luyến, tức là tính chẳng thật, nguyện chẳng thật. Chẳng phải là chân tính thiết nguyện. Do vậy, quý vị niệm Phật nhiều năm mà chẳng có cảm ứng gì, đến cuối cùng bèn chẳng tin tưởng. Vấn đề này chẳng phải do Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng chẳng do kinh điển. mà do công phu của chính chúng ta không đủ. Bản thân chúng ta hiểu làm kinh điển, chẳng lý giải chính xác. Hiểu biết nửa vời, tu mù luyện đuôi, dẫn khiến cho chư Phật và kinh điển bị oan uổng. Quý vị nói xem, tội lỗi ấy có nặng lắm hay chăng? Trong phần sau, cụ Hoàng Niệm Tổ có giải thích ba câu nói ấy của đại sư. Chúng ta xem lời giải thích của cụ Hoàng. Cái thật tướng diệu lý chỉ thị đương tiền nhất niệm tâm chi tự tánh. Câu này giảng rất hay. Tự tánh của nhất niệm chẳng dễ hiểu. Chúng ta cùng nhau học tập một thời gian dài, nghe câu nói ấy sẽ chẳng thấy khó hiểu. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm đã giảng rõ ràng nhất niệm tâm là gì? Là như Sắc Hoàng Nguyên Quán đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đây là nhất niệm tâm. Dùng tâm ấy để niệm Phật, quả báo sẽ rất thù thắng. Đấy chính là như trong Tịnh Tông đã nói, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, chẳng giả tí nào. Quý vị và Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật liên kết, thật sự thông suốt. Quay trở lại suy nghĩ, này chúng ta đang dùng tâm gì? Dùng tâm vọng tưởng, tâm tạp loạn. Cái tâm ấy quá nhiều ý niệm. Nhất niệm là định, chẳng có tạp niệm nào. Tức là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã yêu cầu, nhiếp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối. Trong câu này, Đại Thế Chí Bồ Tát nói tám chữ. Ha, có lẽ nào chẳng thành tựu? Nhiếp trọn sáu căn là buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống. Đấy gọi là nhiếp trọn sáu căn. Tịnh niệm tiếp nối là ý niệm thanh tịnh. Tịnh niệm là gì? Chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp là tịnh. Đấy là nhất niệm tâm. Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước là tự tánh. Trong tự tánh không có những thứ ấy. Tương kế là chẳng gián đoạn, niệm niệm chẳng gián đoạn. Đấy là như thị ngã văn. Phi sanh phi diệt, vô khứ vô lai, trạm nhiên thường trụ, cố danh viết như. Mấy câu này do cụ Niệm Tổ nói. Tâm này chẳng phải là tâm sanh diệt, chẳng có đến đi, là nhất niệm ngay trong hiện tại. Trạm nhiên thường trụ, thường trụ là chân tâm, trụ là định. Niệm Phật tam muội. Niệm niệm đều là một câu A-di-đà Phật. Niệm niệm là tâm thanh tịnh. Niệm niệm chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị tương ứng với như. Y thử tâm tánh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Năng niệm thị thật tướng tâm, sở niệm thị thật tướng Phật. Sở sanh thị thật tướng độ, hàm vị thật tướng chánh ấn chi sở ấn. Cổ đại sư viết quyết định vô phi viết thị, mấu chốt trong mấy câu này là tâm thật tướng. Tâm thật tướng là chân tâm, năng niệm là chân tâm, sở niệm là chân Phật. Phật do đâu mà có? Phật do tâm quý vị hiện, duy tâm sở hiện. Trong phần khai thị của hệ niệm Phật sự, Thiền sư Trung Phong đã giảng về A-di-đà Phật. Hai câu ấy rất trọng yếu, hoàn toàn giống như lời giảng ở đây. A-di-đà Phật tức thị ngã tâm. Tâm ta là A-di-đà Phật. Năng niệm là tâm thật tướng, chân tâm. A-di-đà Phật tâm quý vị hiện, duy tâm sở hiện. Quý vị thấy trong mối quan hệ luân lý, nó có cùng một thể với quý vị. Độ là gì? Thế giới Cực Lạc. Thiền sư Trung Phong nói, thử phương tức tịnh độ, tịnh độ tức thử phương. Thế giới Cực Lạc ở nơi đâu? Ở ngay nơi đây. Quý vị là chân tâm, sẽ thấy thế giới này là tịnh độ. Quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, sẽ thấy thế giới này là uế độ. Cảnh chuyển theo tâm mà. Chân tướng thật sự này được các nhà khoa học lượng tử hiện thời phát hiện. Họ bảo cho chúng ta biết, chúng ta đối với địa cầu sanh khởi tính tâm khôn sánh, chúng ta có thể cứu vớt địa cầu. Cứu vớt bằng cách nào? Quý vị chuyển biến tâm thái, địa cầu sẽ chuyển biến. Hiện thời trên địa cầu có lắm bệnh tật như thế là do tâm thái của chúng ta không bình thường, trái nghịch tánh đức. Cũng là như người Trung Quốc đã nói, người Trung Quốc gọi tánh đức là hiếu để trung tính. Quý vị bất hiếu, bất để, bất trung, bất tính, chẳng có lễ nghĩa liêm sĩ, vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sĩ, nhân ái hòa bình cũng không có, cho nên địa cầu nảy sanh vấn đề. Nếu chúng ta đổi lại, 12 chữ ấy thấy đều làm được, trên địa cầu này sẽ chẳng có tai nạn gì. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Thân thể chúng ta có bệnh. Quý vị thấy thầy Lan Bành Hâm nói bệnh do đâu mà có? Quý vị trái nghịch nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô tính, cho nên ngũ tạng lục phủ có bệnh. Nếu quý vị giác ngộ, buông xuống những thứ trái nghịch tự tánh, nâng cao tánh đức, tức là ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, quý vị thật sự có thể làm được. Những tế bào bị bệnh bên trong thân thể sẽ khôi phục bình thường rất nhanh chóng. Khôi phục bình thường là khỏe mạnh. Có cần dùng đến thuốc men hay không? Không cần. Chính mình có thể tự điều trị. Chuyện này là thật, chẳng phải giả. Quý vị thấy hiện thời có nhiều người bị ung thư, bệnh viện bó tay, hết cách. Tuyên bố người bệnh chỉ có thể sống tối đa 3 tháng. Nhưng người ấy gặp văn hóa truyền thống, hiểu đạo lý này, điều chỉnh tâm thái. Sau 3 tháng bèn lành bệnh, kiểm tra lại chẳng còn nữa. Kỳ tích phát sanh, chẳng kỳ quái một tí nào. Kỳ tích ở chỗ nào? Là đạo lý gì? Thử thầy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm tưởng thuần chánh sẽ khỏe mạnh, trường thọ. Tất cả bệnh tật sẽ khôi phục bình thường, chẳng phải là mê tín. Cổ nhân bảo chúng ta như vậy, mà trong kinh điển Đức Phật cũng dạy chúng ta như vậy, rất khó có. Chúng ta rất cảm kích. Cận đại các khoa học gia ngành lượng tử cũng nói như vậy. Điểm mấu chốt là quý vị có thể tin tưởng hay không. Tín Di Đạo Nguyên, công đức mẫu, mấu chốt ở chữ tín này. Chân tín chẳng hoài nghi một tí nào sẽ khôi phục. Các tế bào bị bệnh sẽ khôi phục bình thường. Vì sao? Do hết thảy các pháp sanh từ ý niệm. Các nhà khoa học lượng tử cho biết tế bào là vật chất. Tế bào khỏe mạnh là vật chất. Virus cũng là vật chất. Chẳng phải là thứ gì khác. Vật chất nghe theo ai? Nghe theo ý niệm. Vì thế, ý niệm của chúng ta cải tà quy chánh. Toàn bộ những tế bào trong ấy sẽ khôi phục bình thường. Thuần tịnh, thuần thiện. Quý vị là thân kim cang bất hoại. Phật có thể chứng đắc, mà chúng ta cũng có thể chứng đắc. Thứ gì là cội nguồn của tật bệnh? Tham sân si, còn thêm ngạo mạn, trở thành bốn thứ là tham sân si mạn. Đấy là cội nguồn của tất cả hết thảy bệnh tật. Để chuyển biến tế bào khỏe mạnh thành tế bào bệnh tật là do bốn thứ ấy. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Đối với chính mình mà nói sẽ khỏe mạnh trường thọ, hạnh phúc vui sướng. Quý vị thật sự có thể làm được. Gia đình quý vị mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, sống ở nơi nào quý vị có thể cảm hóa nơi ấy. Nơi ấy hòa hài, chẳng gặp tai nạn. Thật sự làm được chẳng phải là không làm được. Vì thế phải dùng chân tâm. Tâm thật tướng là thật tướng Phật. Là tự tánh Di Đà. Thế giới cực lạc là thật tướng độ, duy tâm tịnh độ. Đều được chánh ấn thật tướng in vào. Câu này là tỷ dụ. Từ thời cổ người Trung Hoa dùng ấn chương để thể hiện sự tín nhiệm, con dấu biểu thị chữ tín. Ở đây con dấu là thật tướng chánh ấn. Không có gì chẳng phải là thật tướng. Nó hoàn toàn tương ứng với thật tướng. Hoàn toàn tương ứng. Vì thế Ngẫu Ích Đại Sư nói, quyết định không sai là thị. Chúng ta học như thị đến đây. Tiếp đến là nói về ngã văn. Ngã văn giả, văn thành tựu. Tức là văn thành tựu trong sáu món thành tựu. A Nan, kết tập pháp tạng thời tự ngôn. Như thị pháp môn, ngã tùng Phật văn. Đây là nói rõ. Ngài lên tòa phước giảng, chẳng phải do chính Ngài nói, mà do nghe Đức Phật đã nói như vậy. Ngã là chính mình, văn là tôi đích thân nghe. Bảo đại chúng như vậy hồng chứng tín. Trong hết thảy các việc học tập và tu hành thuộc Phật Pháp, điều này vô cùng trọng yếu. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép về Phật Pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt cũng là đã qua đời. Cho đến nay là 3037 năm. Lịch sử Trung Quốc ghi chép như vậy. Ngài nhập diệt năm thứ 53 đời Châu Mục Vương, tính từ khi đó cho đến nay là 3037 năm. Đương nhiên người ngoại quốc cũng có căn cứ. Họ nói năm nay là năm thứ 2554 kể từ khi Đức Phật nhập diệt. Trung Quốc và ngoại quốc ghi chép gần như sai lệch 600 năm. Chúng ta chớ nên bận tâm đến điều này. Đừng nên phân biệt chấp trước. Nói chung, tối thiểu Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta 2.500 năm trở lên. Theo cách ghi chép của người Trung Quốc. Trong quá khứ, những vị đại đức trong Phật môn Trung Quốc, kể cả Lão Hòa Thượng Hư Dân và những vị đại đức thời đầu dân quốc đều dùng cách ghi Phật lịch theo niên đại của Trung Quốc. Tức là 3.077 năm đều dùng lối này. Thời gian lâu dài như thế, những vị đại đức hoàng pháp và hộ pháp trải các đời, đặc biệt là những vị hoàng pháp giảng kinh, giáo học họ bồi dưỡng học tập thành công như thế nào, toàn là học theo kiểu của ngài Anan. Phải biết điều này, tức là đều do giảng tiểu tòa mà thành công. Tôi đến Hương Cảng giảng kinh Lăng Nghiêm lần đầu, suốt 4 tháng. Lần đầu tiên tôi ở đó 4 tháng. Vào năm 1977, hơn 30 năm trước đây, nhằm lúc Pháp Sư diễn bồi ở nơi đấy, tôi và ngài đã quen biết tại Đài Loan. Các ngài có một chiếc xe bus đi ngoạn cảnh Hương Cảng, mời tôi đi cùng. Chúng tôi ngồi cùng một chỗ. Ngài nhắc tới các Pháp Sư Hoằng Pháp, nói tới Phật Học Viện. Vô cùng cảm khái bảo, Phật Học Viện không đào tạo nổi nhân tài. Vào lúc ấy còn có những vị đại đức giảng kinh, thấy đều xuất thân từ giảng tiểu tòa. Ngài chỉ tôi, kể cả ông nữa. Đúng vậy, chúng tôi là giảng tiểu tòa, là phức giảng. Phức giảng do ngài Anan khởi đầu. Ngài Anan lên tòa giảng kinh hoàn toàn là phức giảng lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng thể thêm vào đó một tí ý kiến nào của chính mình. Cổ nhân giáo học rất nghiêm ngặt. Chính mình có ngộ xứ, quý vị chẳng thể giảng những gì thuộc về ngộ xứ ấy, mà vẫn phải giảng theo lời thầy. Vì sao? Huấn luyện định lực và sự khiêm hư cho quý vị. Cũng là quyết định không thêm một chữ nào vào lời giảng của thầy. Đây là gì? Thật thà, nghe lời. Tới khi nào mới có thể nêu tỏ ý nghĩa của chính mình? Khi chính mình đã có ngộ xứ, khai ngộ. Trước khi chính mình khai ngộ, quyết định tuân thủ lời thầy dạy. Trước kia nghiêm ngặt như thế đó. Do vậy đời nào cũng xuất hiện cao tăng, cao nhân. Phương pháp ấy hay lắm. Nhưng trong hiện thời, dân chủ cởi mở, tự do, sẽ không thể hạn chế. Do vậy, ít người xuất hiện trong đời này, chẳng bằng quá khứ. Vì sao? Chẳng nghiêm ngặt như vậy. Nghiêm ngặt thì có lợi ở chỗ nào? Trong ấy có tam học giới định huệ. Hiện tại quý vị có thể tự do phô diễn ý tưởng, chính mình sưu tập tài liệu. Chứ giới định huệ chẳng có. Không có giới định huệ sẽ biến thành gì? Biến thành Phật học, biến thành học thuật, khác hẳn trước kia. Hoàn toàn từ giới định huệ bồi dưỡng tánh đức của quý vị. Muốn thật sự phục hưng Phật giáo, vẫn phải dùng phương pháp cũ. Không dùng đến biện pháp cũ, sẽ bồi dưỡng thành học giả, chuyên gia. giống như trong đại học hiện thời bồi dưỡng những tiến sĩ, đức hạnh thua sút rất xa. Đức hạnh là gì? Thật thà nghe lời, thật sự tu tập, họ chẳng có những đức hạnh ấy. Ngài A Nan nêu gương đầu tiên, mấy ngàn năm qua đã bồi dưỡng pháp sư giảng kinh bằng phương pháp này. Bồi dưỡng theo cách nào? Pháp sư thăng tòa giảng kinh trong một giảng đường có hai điều kiện để tuyển chọn. Tức là hai điều kiện bắt buộc đối với người học kinh để làm pháp sư giảng kinh. Thứ nhất là có trí nhớ tốt, nghe xong một lần sẽ chẳng quên mất. Thứ hai là có sức lý giải mạnh mẽ. Đây là hai nguyên nhân cơ bản. Không có hai điều kiện này, quý vị chẳng có cách nào học giảng kinh. Không có cách nào học giảng kinh thì cùng nhau học tập để tương lai làm hộ pháp. Chùa miếu là một ngôi trường, người giảng kinh là giáo viên, người chẳng giảng kinh làm chức viên, lo liệu các chuyện hành chánh hàng ngày. Trong nhà trường có hai loại người là giáo viên và chức viên. Vì thế